người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Cụ túc vô lượng hành nguyện, an trụ nhất thiết pháp trung. Câu kinh văn này hàm nghĩa rất là sâu rộng. Hành chính là hành vi đời sống. Chỗ này chúng ta chỉ tiết lược một số cương lĩnh tu học, tiện lợi ngay trong cuộc sống thường ngày, đem những hành vi sai lầm của chúng ta y theo những điều mục này để sửa đổi. Chúng ta nói qua tam phước lục hòa, tam học lục độ, sau cùng là mười nguyện phổ hiền. Khi Tịnh Tông học hội của chúng ta thành lập, tuyển chọn năm khóa mục này rất dễ ghi nhớ, mỗi giờ mỗi phút đều y theo mười điều mục này để tu học. Phía trước đã nói qua mười nguyện, tôi sẽ không giảng lại nữa. Trong năm khóa mục này bao gồm hành môn vô lượng vô biên của Bồ Tát. Học Phật, nếu như chúng ta tu sửa tư tưởng hành vi, nếu xem thường việc này, vậy thì ở trong Phật Pháp, không luận nỗ lực dụng công thế nào để cầu giải, thậm chí đến nói Pháp có nói được hoa trời rơi rụng cũng không được việc gì. Lúc trước Lão Sư Lý thường nói, đáng sanh tử thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Cũng chính là nói với liệu thoát sanh tử ra khỏi ba cõi không có liên quan. Cho nên, không luận Phật Pháp Tiểu Thừa, Đại Thừa, từ đầu đến cuối đều chú trọng ở hành. Giải vẫn là phương tiện trước hành. Đó là chúng ta không thể không biết. Hành phía sau có nguyện, cái chữ này rất quan trọng. Chúng ta thường xem thấy trên kinh luận, nhất là chú sớ của cổ đức, gọi là tương chất của hành nguyện, như đôi cánh của chim, như hai bánh xe của xe. Nói rõ quan hệ của chúng nó rất là quan trọng, rất là mật thiết. Nguyện dĩ đạo hành. Nguyện là chỉ đạo, lãnh đạo. Hành dĩ tiễn nguyện, ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải thực tiễn cái nguyện của chúng ta. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương giảng về phát nguyện cho chúng ta. Trong nguyện quan trọng nhất là phải dùng tâm chân thành làm nền tảng của đại nguyện. Tất cả đại nguyện của Phật Bồ Tát ở trong nhân địa phát ra đều là nương theo tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề Ngài Thanh Lương nói tương đối tường tận: hữu tâm chi lễ, hữu tâm chi tướng, hữu tâm chi đức. Ngài phân ra ba phương diện này để nói. Tâm chi lễ chính là chúng ta thường nói, ngay trong kinh luận đã nói: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Đây là cái lễ của tâm. Pháp môn tịnh độ tục thường gọi pháp môn phương tiện trong Đại Thừa. Thế nhưng cũng phải nương vào tâm Bồ Đề. Ở trong quyển kinh này của chúng ta xem thấy ba bậc giảng sanh. Điều kiện giảng sanh luôn là phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Tám cái chữ này có thể thấy được phát tâm rất là quan trọng. Có rất nhiều vị đồng tu xem thường sự việc này, cho rằng tôi niệm Phật chỉ cần một lòng chuyên niệm thì được rồi. Đến sau cùng khi lâm chung vẫn cứ là bối rối chân tay, không được thọ dụng. Nguyên nhân do đâu vậy? Kém khuyết tâm Bồ Đề. Tám chữ điều kiện giảng sanh, bạn chỉ làm được có bốn chữ, vẫn chưa đủ. Bạn chỉ làm được một lòng chuyên niệm, thế nhưng không phát tâm Bồ Đề. Cho nên vẫn cứ không thể giảng sanh. Có thể thấy được phát tâm rất quan trọng. Thâm tâm trong phát tâm Bồ Đề chính là nguyện tâm, hiếu thiện, hiếu đức. Thông thường nói, chư Phật Như Lai tứ hoàng thệ nguyện phát ra ở nhân địa. Tứ hoàng thệ nguyện là nói chung, đem tất cả chư Phật Như Lai ở ngay trong nhân địa phát ra vô lượng đại nguyện, đem nó quy nạp lại. Quy nạp đến sau cùng luôn không ngoài bốn điều này. Cho dù 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng có thể nói quy nạp ngay trong bốn nguyện này. Cho nên bốn nguyện này liền biến thành pháp môn Đại Thừa, căn bản đại nguyện trong đó. Phát nguyện nhất định tương ứng với nó. Điều thứ nhất trong bốn nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhất định phải phát tâm nguyện độ chúng sanh. Vì sao phải phát nguyện độ chúng sanh? Phía trước đã nói qua với các vị, Bồ Tát Nếu như không độ chúng sanh, không giáo hóa chúng sanh, không giúp đỡ chúng sanh, tâm Bồ Đề của họ không hiển lộ ra được. Hay nói cách khác, tu học của chính họ thì không thể viên mãn được công đức. Cái đạo lý này tuyệt nhiên không khó hiểu. Người thế gian chúng ta thường nói giáo học tương trường. Sư chất đạo hợp. Thầy giáo dạy học trò, học trò cũng thường gợi mở thầy giáo. Thầy giáo do học trò chất vấn nghi tình, hoặc giả là ngay trong cuộc sống thường ngày, thầy giáo xem thấy thường hay cảm ngộ. Cái cảm ứng này giúp cho họ khai ngộ. Nếu không tiếp xúc học trò thì làm sao có thể thành công? Cho nên tánh đức viên mãn nhất định phải dựa vào tiếp xúc quần chúng rộng lớn mới có thể hiện khởi được viên mãn. Đó chính là thiện tài vì sao sau cùng phải trải 53 lần tham học. Chính cái đạo lý này, nếu Ngài không tham học, trí tuệ của Ngài sẽ không thể viên mãn. Cho nên ở thế gian này, bất cứ người nào, bất cứ phương thức đời sống nào, bất cứ nghề nghiệp nào, Ngài đều phải tham học. Ở ngay trong đó khởi phát trí tuệ. Để trí tuệ của Ngài đạt đến viên bản chân thật. Do đây có thể biết, tu hành không phải nhốt ở trong nhà để tu. Nhốt ở trong nhà quyết định tu không thành. Cái điểm này các vị đồng tu cần phải biết. Nhốt ở trong nhà hưởng phước. Hưởng phước thì làm gì trí tuệ có thể sanh khởi được? Không có đạo lý này. Chúng ta cũng từng nghe qua nhà Phật tại gia xuất gia, cư sĩ tại gia cũng có bế quan. Ở lều tranh cấm túc, chúng ta cũng thường nghe nói. Có những việc này, thế nhưng không phải là việc của người mới học có thể làm. Đó là những người nào? Họ thông qua tham học. Hai trí viên mãn thành tựu. Hai loại trí tuệ này chính là căn bản trí, hậu đắc trí. Họ đã được viên mãn. Hay nói cách khác, tốt nghiệp rồi. Không còn nơi để tham học nữa. Vào lúc này, phải nên phát nguyện giáo hóa chúng sanh. Thành tựu trí tuệ chính mình rồi thì phải dạy người. Đây là thường quy quy củ của chư Phật Như Lai. Sau khi thành Phật thì làm gì? Sau khi thành Phật không phải không có việc làm. Không phải ngồi ở trong miếu để người ta cúng dường lễ bái. Không phải làm như vậy. Sau khi thành Phật thì phải phổ độ chúng sanh. Phải làm cái việc này. Giáo hóa chúng sanh. Phật Pháp là sư đạo. Các vị phải biết, Phật Pháp là sư đạo. Sư là rất tôn quý, tôn sư trọng đạo. Vào thời xưa, Phật Pháp cùng Thế Pháp giống nhau. Chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Thì giáo không thể nói, tôi đến nhà của học trò, ta đến dạy cho con, không thể nói lời nói này. Làm gì có người cuồng vọng như vậy? Bạn có bao nhiêu bản lãnh? Bạn dám dạy người? Cho nên sau khi Phật, Bồ Tát thành Phật, cũng rất khiêm tốn, không dám nói ta có học vấn, ta có đức hạnh, có thể làm thầy người, không dám nói lời này. Thầy là người khác tôn xưng họ, chính mình quyết định không dám xưng thầy. Người khác tôn xưng họ, vậy thì phải làm sao? Chính mình thật đã thành tựu rồi, lại rất ngại không nói với người. Người ta cũng không quen biết họ, làm sao chịu theo học với họ? Cho nên phải treo một cái bảng hiệu. Cái bảng hiệu này chính là